Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Đăng Trình đang ở hội nghị FECCER 2022 và có dịp để nói chuyện với cô Nguyễn Minh Thư là bộ phận nghiên cứu khán thính giả của SBS. Thì cô Thư sẽ trò chuyện với quý vị về cách mà SBS đang làm để mà giúp kết nối với các khán thính giả đa văn hóa tại Úc. Dạ vâng, thưa chị Thư, vừa rồi thì chắc hẳn là một số trong quý vị cũng đã bắt gặp những cái cuộc khảo sát trên mạng của SBS hoặc là qua những cái phương tiện khác về những gì mà các khán thính giả mong muốn ở cơ quan truyền thông đa văn hóa này. Đó là một trong những cái ví dụ mà cho thấy là SBS đang tiếp thu ý kiến của thính giả đa văn hóa để mà khiến cho chương trình của mình ngày càng trở nên gần gũi và thiết thực hơn. Vậy không biết là chị Thư có thể giải thích thêm cho thính giả biết là công việc của bộ phận nghiên cứu làm là gì và những cái điều nào thú vị khác liên quan tới công việc nghiên cứu của mình không ạ?
Theo như mình biết, đội ngũ SBS có rất nhiều chương trình và ý tưởng để gắn kết với cộng đồng đa văn hóa càng ngày càng tốt hơn, để phản ánh cách sống và nhu cầu của cộng đồng đa văn hóa tốt hơn trên nội dung chương trình của SBS. Đối với mình, những điều mình nói, những thông tin mình nói đây chỉ là một mảng nhỏ trong toàn bộ quá trình SBS và những công việc mà SBS đang làm. Mình làm trong đội ngũ nghiên cứu, tham khảo ý kiến người tiêu dùng, khán thính giả, và mục tiêu của bọn mình khi mà tham khảo ý kiến của khán thính giả không phải chỉ tiếp cận với họ về mặt nhu cầu tinh thần, họ mong muốn gì về giải trí, về tin tức, về giáo dục, mà đối với mình cái giá trị lớn hơn nữa là SBS muốn từ những hiểu biết, những thông tin, kiến thức về các cộng đồng văn hóa, về cách sống, về cách hòa nhập với xã hội ở Úc của họ, muốn đại diện những cộng đồng văn hóa, đa văn hóa một cách trung thực, chân thực và tôn trọng giá trị văn hóa của họ hơn. Và cái cách mà mình đến với khán thính giả, nghiên cứu ý kiến, tham khảo ý kiến khán thính giả để đạt được cái mục tiêu đó, ngoài dữ liệu, ngoài thu thập dữ liệu từ khán giả, mình phải có cái đội ngũ làm nghiên cứu thị trường, phải có kiến thức sâu tổng hợp về văn hóa của cộng đồng mình đang nói chuyện, về lịch sử, và nếu như mình không có kiến thức đó, mình học từ nói chuyện với cộng đồng, mình học từ nói chuyện với các đồng nghiệp, nhân viên đồng nghiệp khác cũng là đại diện của các thành phần đa văn hóa đó ở SBS, để giải thích những dữ liệu mà mình có, để không phải chỉ có dùng những cái giả định chủ quan để tìm ra, để hiểu được những động cơ, những lý do, mà không phải lúc nào từ những cái cuộc tham khảo ý kiến, trưng cầu ý kiến để thấy rõ.
Dạ, vậy thì trong cái công việc của chị có để ý thấy là khán thính giả đa văn hóa nói chung và khán thính giả người Việt có cái gì khác biệt không? Về có thể là họ sẽ thích nghe những cái đề tài nào khác nhau, hay là họ có những cái góc nhìn khác nhau về xã hội Úc, chị thấy như thế nào ạ?
Để mà tóm tắt những điểm khác nhau giữa văn hóa người Việt và các cộng đồng đa văn hóa khác á, mình một vài phút rồi mình có thể sẽ không thể nào tóm tắt được hết, nhưng mà mình hy vọng là có thể là nổi bật lên một vài ý chính mà theo như kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm sống của mình, và đồng thời cũng là qua cái tham khảo ý kiến của người tiêu dùng, của khán thính giả, mình thấy là cộng đồng người Việt của mình rất là đề cao cuộc sống hòa bình, cuộc sống cộng đồng, gắn kết cộng đồng, đề cao những cái giá trị truyền thống như kết nối gia đình, ngay cả đối với thế hệ người Úc, người Việt gốc Việt trẻ, có một sự gắn kết rất là sâu sắc với gia đình. Tất cả những cái ngày lễ, phong tục lớn của người Việt, văn hóa đây đều được đón tiếp trong cái không khí gia đình và văn hóa cộng đồng. Rồi người Việt trong các vấn đề thông tin, nhu cầu thông tin, người Việt đề cao nhất là những vấn đề về thực tiễn trước sinh nhai, kinh tế, giáo dục, làm thế nào để giúp cho bản thân và thế hệ trẻ, con cháu có một tương lai tốt đẹp hơn. Người Việt đề cao nhu cầu giải trí. Người Việt rất là có tinh thần rất là cởi mở và phóng khoáng với các loại hình giải trí khác nhau. Người Việt thích ca hát, và nói chung là tất cả cái đó để làm tôn lên cái giá trị là người Việt đề cao là một cuộc sống hòa bình, yên bình và hướng về tương lai tốt đẹp. Người Việt sẽ đề cao hơn nhu cầu về nhiều sinh nhai, nhu cầu về kinh tế, nhu cầu về giáo dục, hơn là có thể là rất hơn rất nhiều so với những mối quan tâm về chính trị, về chiến tranh, về các vấn đề trên thế giới. Và cái điều đó cũng dễ hiểu vì khi nếu như mình đặt vị trí của mình là vào nguồn gốc nền tảng văn hóa của người Việt và lịch sử của văn hóa của người Việt đã trải qua rất nhiều năm tháng như là bị ảnh hưởng vì chiến tranh trong nước, ngoài nước rồi. Nên luôn luôn người Việt luôn luôn muốn hướng tới một cuộc sống hòa bình, yên bình hơn. Và người Việt luôn luôn muốn tập trung lo về tương lai, cho nên sinh nhai, kinh tế, giáo dục là những vấn đề mà thiết yếu nhất cho để tập trung đến cái giá trị cuộc sống tương lai.
Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng trong buổi phỏng vấn hôm nay thì theo chị nghĩ là SBS đã đóng góp được những gì cho xã hội đa văn hóa của Úc ạ?
Trước hết mình muốn nói kinh nghiệm của mình là một người nhập cư. Mình nhớ lại những năm, nhiều năm về trước khi mình mới nhập cư sang Úc, mình muốn nói cái kinh nghiệm của mình đối với SBS như là một người, một khán thính giả bình thường. Thì khi mình bước chân vô Úc, tất cả những cái mà mình nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác là những thông tin địa phương bằng tiếng Anh, những thông tin về đất nước Úc, về những vấn đề về chính trường, về những vấn đề xã hội của Úc. Bản thân mình là người mới nhập cư hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không hiểu. Và mình cảm thấy rất nhớ nhà, mình cảm thấy rất lạc lõng. Và khi mình mở đài SBS lên, mình nhìn thấy chương trình bình luận bóng đá, chương trình tin tức thế giới, có tin tức về Việt Nam, có tin tức về các nước khác nhau trên thế giới. Khi mình mở chương trình chiếu phim buổi thứ tối, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần của SBS, nhìn thấy chiếu phim Hồng Kông và những bộ phim hay là những thể loại phim mà lúc mình còn sinh sống ở Việt Nam, khán thính giả Việt Nam vẫn được xem, thì mình thấy là mình nhớ lại, mình cảm thấy như cảm giác nó hoàn toàn khác hẳn. Mình cảm tưởng như là mình vẫn đang một phần nào ở Việt Nam, bởi vì mình nhìn thấy những hình ảnh gợi nhớ lại được quê nhà, nhìn thấy được những thông tin gợi nhớ lại được quê nhà, và mình cảm thấy rằng ở đây vẫn có một bộ phận truyền thông đại chúng tôn trọng những cái sự gắn kết đó của cộng đồng, cũng những người nhập cư như mình mới đến nước Úc xa lạ, lạc lõng, và truyền tải những cái thông tin đó để giúp cho mình có thời gian hòa nhập từ từ, và đồng thời vẫn không lập tức đánh mất đi những kỷ niệm, những sự gắn kết cũ đối với đất nước quê hương. Thì đó là cái kinh nghiệm trước mắt của bản thân mình là một khán thính giả. Bây giờ mình muốn nói về người trong nghề làm việc ở SBS và cũng là một người làm nghiên cứu thị trường hay là thu thập ý kiến người tiêu dùng, thu thập ý kiến khán thính giả. Mình thấy là mình cảm thấy rất tự hào làm cái công tác nghiên cứu ý kiến khán thính giả đa văn hóa. Và cái ý nghĩa của cái công việc mình đang làm là thể hiện sự cam kết của đài SBS về mặt tài chính, về mặt thời gian, về mặt nhân lực, trong cái cam kết là sẽ nâng cao hiểu biết, kiến thức, nâng cao sự gắn kết với cộng đồng đa văn hóa. Trong cái cam kết là SBS phải làm tốt hơn, SBS đã và đang và sẽ phải làm tốt hơn trong cái mối quan hệ với cộng đồng đa văn hóa, mà không phải chỉ đơn thuần làm tốt hơn về nhu cầu thông tin, nhu cầu giải trí tinh thần, mà còn làm tốt hơn về chuyện làm thế nào để cộng đồng đa văn hóa cảm thấy được đại diện, trung thực hơn, cộng đồng đa văn hóa tìm được, giải quyết được những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, trong quá trình hòa nhập với xã hội Úc dễ dàng hơn. Thì đó là cái giá trị mà mình cảm thấy tự hào và hãnh diện được làm một người đóng góp nhỏ trong lực lượng làm việc đa văn hóa của SBS.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để mà trả lời buổi phỏng vấn hôm nay của SBS Việt ngữ.
Cảm ơn SBS đã dành thời gian để tìm hiểu kinh nghiệm của mình bản thân, và mình rất là happy, mình rất là vui được chia sẻ ý kiến qua cái cuộc phỏng vấn này với lại các bạn khán thính giả của cộng đồng Việt Nam, đồng thời các bạn khán thính giả các cộng đồng khác.